Phẩm thứ tư nói về định huệ hay định tuệ. Phẩm này là những cái chủ yếu của sự tu thiền đây. Tổ dạy chúng rằng, này thiện tri thức, cái pháp môn của ta đây lấy định huệ làm gốc. Đại chúng chớ mê, tức là chớ lầm, nói định tuệ nó riêng. Định tuệ một thể, không phải là hai. Định là cái thể của tuệ, là tuệ là cái dụng của định. Tức tuệ, khi tuệ đó, khi tức tuệ, định ở tại tuệ. Cái khi tức nơi định thì tuệ ở tại định. Nếu biết được cái nghĩa này, tức là định tuệ, là cái học định tuệ bình đẳng. Những người học đạo chớ có nói trước định rồi sau mới phát tuệ, trước tuệ rồi sau mới phát định. Mỗi cái có khác. Khởi cái thấy như thế này, tức là cái kiến giải thế ấy, thì pháp có hai tướng. Miệng thì nói thiện và trong tâm không thiện, không có cái định tuệ. Định tuệ nó không bình đẳng. Nếu tâm miệng đều là thiện, tâm ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ tu hành không ở chỗ mà tranh cãi. Nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không dứt sự hơn thua. Trở lại tăng ra cái ngã và pháp, không lìa bốn tướng. Này thiện tri thức, định tuệ ví như cái gì? Ví như là ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức là có ánh sáng, không đèn tức là tối. Đèn là cái thể của ánh sáng, ánh sáng là cái dụng của đèn. Tên tuy có hai mà thể vốn không đồng một. Đây cái định pháp định tuệ này cũng lại như thế. Ở đây quý vị học rồi sẽ thấy khác. Như thường thường trong các kinh thì hay nói do định mà được tuệ, do định mà phát ra tuệ. Như vậy thì thấy định trước rồi tuệ sau. Nhưng ở đây thì tổ nói hai cái đó là bình đẳng, không có trước sau. Thì như vậy nó khác. Thành nó nói định trước tuệ sau là cái lối nói của tiểu thừa. Còn ở đây nó, lối nói của tổ thì hai cái đồng thời. Tại sao hai cái đồng thời? Bởi vì nếu cái chỗ này khi chúng ta tu rồi tự nhiên thấy. Bởi vì định với tuệ thì tôi chỉ cho quý vị thấy một chút như vậy. Ví dụ như chúng ta khi ngồi thiền, ngồi thiền mà tâm chúng ta nó lặng. Nếu tâm chúng ta nó lặng thì cái đó là định, phải không? Nhưng mà tâm chúng ta lặng mà hằng giác tri á, giác tri là gì? Là tuệ. Thì như vậy tuệ nó đâu có rời định, thấy không? Như vậy thì tuệ trong khi định nó là có tuệ, mà khi tuệ nó sẵn ở trong định chứ đâu có tách rời được. Mà mình nói đợi cái này dứt rồi mới phát cái kia, thì như vậy thấy hai cái nó riêng biệt. Vì vậy nên tổ không chấp nhận. Tổ nói cái lối dạy của tổ đây thì định tuệ nó đồng thời, bình đẳng. Nó không có trước, không có sau. Ngài liền đưa cái ví dụ như ngọn đèn và ánh sáng. Khi mình đốt ngọn đèn lên thì ngay nơi cái ngọn đèn vừa cháy thì có ánh sáng phát ra, phải không? Thì như vậy ngọn đèn là cái thể mà ánh sáng là cái dụng. Thì như vậy ngọn đèn là thể, sáng là dụng, thì thể dụng nó không có rời. Thì định tuệ, định là cái gì? Định tuệ cái gì thể, cái gì dụng? Như vậy định là cái thể mà tuệ là cái dụng. Bởi vậy cho nên khi tâm mình nó lặng gọi là định. Bởi lặng cho nên nó mới sáng. Cũng như nước trong thì nó có sáng. Thì như vậy cái trong là sáng, cũng như cái gương, gương không có bụi thì tự nó sáng, gương trong thì tự nó có sáng. Thì cái sáng nó không có tách rời cái gương trong được. Thì cái định tuệ cũng vậy. Tâm nó lặng, bởi nó lặng. Lặng là lặng cái gì? Tức là những cái vọng tưởng nó không có giấy khởi thì gọi đó là lặng. Lặng đó gọi là định. Thì như vậy định nó không có gì lạ hơn là vọng tưởng không giấy. Không giấy vọng tưởng thì gọi đó là định. Mà khi định như vậy đó thì cái tuệ nó nằm sẵn ở trong. Cho nên nói rằng cái trí tuệ nó không có rời cái chánh định, mà chánh định không rời trí tuệ. Hai cái nó không hai, không khác. Nếu mình thấy hai thấy khác đó,
là cái lối thấy hai rồi. À, mà thấy hai đó thì tất nhiên nó không có thấy đúng lẽ thật. Như ngọn đèn và ánh sáng tuy hai tên, thấy không? Ngọn đèn là một tên, ánh sáng là một tên, nhưng mà hai cái nó có tách rời được không? Nếu mà nghe hai tay mà nói cái này riêng cái kia thì không bao giờ trúng. À, như vậy để hiểu rõ rằng ngọn đèn ánh sáng không rời nhau được thì định tuệ cũng không rời nhau được. Đó là cái dụ để hiểu rõ cái pháp. Đọc tiếp. Đây, tổ dạy chúng rằng, này thiện tri thức, nhất hạnh tam muội là đối với tất cả chỗ đi, đứng, ngồi, nằm, thường hành một trực tâm ấy vậy. À, Ngài nói nhất hạnh tam muội là chánh định. Một hạnh ở trong chánh định là sao? Nghĩa là ở trong tất cả chỗ đi, đứng, ngồi, nằm gì cũng là một trực tâm thôi. Thì đó gọi là nhất hạnh tam muội. Chứ không phải ngồi thẳng mới là nhất hạnh tam muội. Nghĩa là trong đi, đứng, nằm, ngồi mà một trực tâm thì đó là nhất hạnh tam muội. Mà ở tất cả chỗ, chứ không phải ở tại chùa. Đó. Nghĩa là ở chợ, ở xóm, ở làng gì miễn đi, đứng, nằm, ngồi, nơi mọi chốn đều một trực tâm thì đó là nhất hạnh tam muội. Ngài dẫn kinh, kinh Tịnh Danh nói, trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Đó. Cái tâm mình ngay thẳng đó là đạo tràng, tâm mình ngay thẳng đó là tịnh độ. Thành cái chữ ngay thẳng này tôi sợ nhiều người hiểu lầm cho nên tôi giảng trạch rõ một chút. Bởi vì có nhiều người nói, ôi tôi không có cần tu thêm cái gì, không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần thọ giới, không cần tu thiền gì hết. Tâm tôi ngay thẳng là được rồi. Tâm mà ngay thẳng nghĩa là sao? Thì nó thấy sao nói vậy là tâm ngay thẳng. Nói thì nói như vậy, nhưng mà cái đó đối với trong nhà Phật nó chưa ngay thẳng. Tại sao vậy? Bởi vì còn ở bên có, bên không, bên phải, bên quấy, cho nên nó chưa ngay. Nhảy qua nhảy lại sao ngay, lát thì nó phải, lát nó quấy, lát nó có, lát nó không. Thành ra còn ở hai bên chứ chưa phải là ngay. Trực tâm ở đây là không kẹt ở hai bên đó. Không kẹt hai bên đó thì gọi là trực tâm. Thì cái này thật là không đơn giản đâu. Chứ đừng có nghĩ rằng thấy sao nói vậy là trực tâm, không phải. Cái đó là thế gian, trực tâm ở thế gian. Còn trực tâm ở đây tổ nói là tâm không kẹt ở bên này bên kia, gọi đó là trực tâm. Thì như vậy người được như vậy thì ở chỗ nào cũng là đạo tràng, ở chỗ nào cũng là tịnh độ hết. Đó là theo kinh Tịnh Danh, tức là kinh Duy Ma Cật. Nếu tâm mình mà làm những chuyện xiểm khúc, miệng thì chỉ nói trực, miệng nói nhất hạnh tam muội mà không hành trực tâm, chỉ hành trực tâm ở đối tất cả pháp, chớ có chấp trước. À, ở đây ngài mới quở, có những người nói, chỉ nói ở ngoài miệng nói là trực, mà cái hạnh nó không có trực. Nói miệng thì nói trực mà cái hạnh nó không có trực, tức là không có hành trực tâm. Còn nếu mà người hành trực tâm á, là gì? Là đối tất cả pháp không có chấp trước. Tức là không có dính, không có kẹt. Đối tất cả pháp không dính, không kẹt. Bởi dính kẹt là mắc bên này bên kia. Rồi đối tất cả không dính, không kẹt đó mới gọi là trực tâm. Đó. Như vậy thì đối tất cả chế có chấp trước. Đó. Người mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, chỉ nói ngồi không động, tâm vọng không khởi, tức là nhất hạnh tam muội. Người khởi hiểu thế này, tức là đồng với vô tình, trở lại là cái nhân duyên chướng đạo. Đó, ngài chê, ngài nói là những cái người mê, họ không hiểu, rồi chấp trước nhất hạnh tam muội, mà họ chỉ nói rằng nhất hạnh tam muội là sao? Nghĩa là chỉ khi nào ngồi yên bất động, trong tâm vọng không còn khởi nữa đó, đó là nhất hạnh tam muội. Nếu hiểu như vậy thì ngài cho đồng với vô tình. Chúng ta nhất hạnh tam muội là đi, đứng, nằm, ngồi nơi nơi đều trực tâm hết, đó là nhất hạnh tam muội. Còn không nói trực tâm thì nơi nơi đừng dính đừng mắc, đó là nhất hạnh tam muội. Chứ không phải ngồi đè nó không lặn xuống mà nói nhất hạnh tam muội. Nếu đè lặn xuống thì chỉ được tam muội trong một chút thôi, phải vậy không? Như vậy thì những cái người tu mà chỉ một bề đè cho tâm nó lặn xuống không biết gì nữa hết thì ngài nói đó là đồng với cây cối đó, hay là đồng với vô tình, chứ nó không có phải là tri giác. Còn chúng ta lặng mà hằng tri hằng giác thì nó mới trúng, chứ còn đè để không biết gì hết đó là đồng với vô tình. Như vậy đó là cái nhân duyên chướng đạo đó. Nếu tu như vậy là chướng đạo. Này thiện tri thức, đạo phải thông lưu. Cớ sao cái tâm mình nó mắc kẹt? Do đâu mà trở lại ngưng trệ, không có trụ nơi pháp? Đạo tức là thông lưu. À, ở đây ngài nói đạo là phải thông lưu. Thông lưu tức là phải luôn luôn là linh động mà không dính mắc. Linh động mà không dính mắc, chứ không phải đạo nói đạo là cái đè bẹp nó lặn yên khô rồi gọi là đạo. Phải đè xuống cho nó lặn hết gọi là đạo. Mà luôn luôn trong cái linh động, đi đứng nằm ngồi, trong mọi cái động tác của mình mà không dính không mắc, đó gọi là đạo. Đạo là thông lưu như vậy, chứ không phải ngồi kềm không mới gọi là đạo. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy không phải do cái tâm mình nó kẹt một chỗ mà luôn luôn đối với pháp mình không dính không mắc. Mà không dính không mắc đó gọi là thông lưu đó. Nếu mà dính đây cũng như là cái con sông, sông mà nếu cái cây, cái bè cây thả nó trôi, nếu trôi nó tóc qua bên này thì cái bè cây nó không được suông, phải không? Không được trôi suông. Và tóc bên này là cũng không trôi suông, mà trôi suông là không bị dính, không bị tóc vào đâu đó. Thì cũng vậy, đạo mà được thông lưu là không dính không mắc. À, thì như vậy nếu ai mà đối với tất cả pháp không dính không mắc, đó là người đã thấy đạo. Còn người nào dính mắc thì không thấy đạo. Cho tới cái dính mắc nơi cái pháp mình tu, mình chấp vào đó để mình kèm nó cũng là không thấy đạo nữa. Đó là cái chỗ chân thật. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự phược. À, nếu tâm mình mà kẹt nơi một cái pháp nào đó gọi đó là tự phược. Nếu nói thường ngồi không động, ấy chỉ như ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng, lại bị ngài Di Ma Cật quở trách. Nếu nói ngồi yên không động đó là đạo, thì tại sao ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng mà bị ngài Di Ma Cật quở trách? Thì như vậy thì cái ngồi yên chưa hẳn là đạo. Đạo là thông lưu. Mà thông lưu tức là không dính, không chấp. Này thiện tri thức, lại có người dạy ngồi kháng tâm quán tịnh. Cái đó người đó là ngài Thành Tú đó. Người đó là chỉ cho ngài Thành Tú. Ngồi dạy kháng tâm quán tịnh, không động không khởi. Từ đây mà lập cái công khóa, người mê không hiểu liền chấp thành đã điên cuồng. Những người như thế này thật là đông, như dạy nhau như thế, cho nên biết đó là lầm lớn. Nếu dạy nhau như vậy đó, đó là lầm lớn chứ không có phải thường. Bởi vì ngài Thành Tú thề dạy nghĩa là ngồi thiền làm gì, là kháng tâm, là quán tịnh, tức là dòm tâm mình và dòm cái chỗ mà nó lặng lẽ đó. Mà dòm chỗ lặng lẽ thì cái lặng lẽ là cái bị nhìn, thấy không? Mà cái lặng lẽ bị nhìn, lặng lẽ không phải là mình. Thì như vậy đó là cái lầm. Vì vậy cho nên ngài nói đó, cái số người lầm như vậy rất là nhiều. Nếu dạy nhau như vậy đó là lầm lớn. Tiếp một đoạn nữa. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Bóp chân cho hết tê là đứng dậy.
Mô Bổn Sư Thích Ca Namo Phật.
Tổ dạy chúng rằng, này thiện tri thức, xưa nay chánh giáo không có đốn tiệm. Cái tánh người tự có lợi và độn, người mê thì lần lần khế hợp, người ngộ thì chống tu, tự biết bổn tâm, tự thấy bổn tánh, tức là không có sai biệt, sở dĩ lập cái giả danh đốn tiệm. Này thiện tri thức, cái pháp môn của ta đây, từ trước đến giờ, trước lập vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn, đây là ba cái điểm then chốt của lối dạy của lục tổ. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn. Vô niệm làm tâm, tâm tức là chủ, vô tướng làm thể, cái không tướng là làm thể, không trụ làm bổn tức là gốc. Tâm, thể và bổn. Cái gì là tâm? Vô niệm làm tâm. Cái gì là thể? Vô tướng làm thể. Cái gì là bổn? Tức là vô trụ là bổn. Ba cái đó là ba cái thiết yếu của lục tổ ngài lập. Vô tướng là sao? Đối với tướng mà lìa tướng, đó gọi là vô tướng. Vô tướng làm thể. Tại sao vô tướng làm thể? Tức là ngay nơi tướng mà lìa tướng, đó gọi là vô tướng. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Ngay nơi tướng mà lìa tướng. Ví dụ như ngay bình bông này mình lìa bình bông sao? Thì ngay bình bông mình cũng nhìn bình bông vậy, mà không có niệm gì phân biệt đẹp xấu của bình bông, thì ngay bình bông là lìa bình bông. Còn nếu ngay bình bông mà vừa nhìn nó cái mình liền phân biệt đẹp xấu, thì đó là mình dính mình mắc nơi bình bông rồi. Như vậy thì lìa bình bông là thấy mà không dính nó gọi là lìa, chứ không phải trốn để nhắm mắt đừng thấy nó gọi là lìa. Đó, cái chỗ này hiểu cho thật rõ, đừng có lầm. Người ta nghe nói lìa tướng cái mình nói đi đâu ráng chẹt mắt lại, đừng thấy, để thấy nó mắc kẹt với tướng. Nó không phải như vậy, mà ngay nơi tướng thấy nó vẫn thấy, mà không thêm cái niệm gì để phân biệt, để mình so sánh, thì đó là lìa tướng. Vì vậy cho nên hiểu cho thật rõ thì quý vị mới thấy. Như vậy vô tướng là tức nơi tướng mà lìa tướng, thì đó gọi là vô tướng, đó là cái thể của sự tu đó. Vô niệm là sao? Cái người bản tánh của người là vô trụ. Cái bản tánh của người là vô trụ cho nên mới lập là vô trụ. Vô trụ làm bản. Đây tôi nhắc lại cho quý vị hiểu cho rõ. Vô niệm là sao? Tức là nơi niệm mà không niệm thì gọi đó là vô niệm. Vô trụ là sao? Bởi vì bổn tánh của người á là vô trụ. Nó trụ tức là cái bản tánh của mình là không dính không mắc, mà dính mắc đó là vọng chứ không phải bản tánh. Như vậy đó là ngài nói lý do ngài lập ba cái. Tại sao nói là vô tướng làm thể? Vì ngay nơi tướng mà lìa tướng, cái đó là cái thể tu hành. Tại sao nói vô niệm? Bởi vì ngay nơi niệm mà vô niệm, thì đó là cái gốc của sự tu. Nói sao mà vô trụ làm gốc? Bởi vì bản tánh người là không trụ, vì vậy cho nên nó vô trụ là gốc. Ở thế gian nào là thiện ác tốt xấu, cho đến những việc quán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, khi dối tranh đua vân vân, thải đều đem về không. Tức là tất cả những cái hên thua phải quấy tốt xấu vân vân đều đưa nó qua cái không hết. Vậy sao mà đưa nó qua không? Bây giờ tôi thí dụ một cái rõ. Thí dụ như giờ mình nói cái phải quấy của thế gian, thì quý vị thấy cái phải quấy của thế gian nó phải là cố định là thiệt hay không? Cái phải quấy nó ngày xưa phải, ngày nay phải và muôn đời là phải. Ngày xưa quấy, ngày nay quấy và muôn đời là quấy, phải không? Hay là nó phải quấy chỉ tùy thời, phải không? Một thời nào đó đặt cái nó là phải thì nó phải, thời nào đó đổi nó quấy thì nó quấy. Thì như vậy cái phải quấy đâu có cố định, mà đã không cố định mà mình chấp cái gì? Mà không có định cho nên nó là không. Vì vậy cho nên cái phải quấy là không. Mà tôi ví dụ cái nhỏ xíu mình thấy, như ở Việt Nam mình ra đường đi, đi phía nào là đi phải? Nếu đi bộ thì đi bên tay mặt, phải không? Đi tay mặt là phải. Nhưng mà qua bên Ấn Độ, bên Anh thì đi phía nào là phải? Đi tay trái là phải. Thì như vậy cái nào phải? Như vậy phải với nó tùy địa phương, nó tùy thời, chứ nó không phải là cố định. Rồi mình cứ bám vào đó, mình cho là chân lý thì đó là lầm lẫn. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ rằng tất cả cái phải quấy nó là đối đãi thôi, nó không có thực. Mà đã là không thực mà chấp thì đó là sai. Cho nên nó tất cả đã đưa vào không, nó không thiệt thôi. Cho nó qua cái không thiệt cái rồi. Đó. Giờ cái tốt xấu cũng vậy. Bây giờ tôi nói ví dụ như có một người đó, hoặc là nam hoặc nữ thật là đẹp, thì gọi đó là tốt. Người mà mặt mày sáng sủa bóng loáng đó là đẹp là tốt. Nhưng mà bất thành hôm nào họ nổi đơn lên cái sao còn đẹp nữa không? Nếu người da mặt bóng loáng đó mà bất thành hôm nào nổi đơn lên cái này, lúc đó quý vị còn khen ngợi người đó đẹp nữa không? Thì như vậy cái đẹp cái xấu nó không có cố định gì hết, nó tùy lúc, nó vừa một có cái bệnh gì đó cái thì nó hết đẹp liền. Thì như vậy nó đâu có thiệt. Mà những cái không thiệt mà mình chấp rồi mê sai có phải là điên cuồng hay không? Cho nên biết những cái đó đều không có thiệt. Mà không có thiệt thì đưa nó vào không cái cho rồi. Nó là giả dối không thiệt đó. Thì như vậy tóm lại tất cả những cái phải quấy tốt xấu hơn thua đó đều là không thiệt. Không thiệt cho nên nó xảy đến mà đều đưa nó vào cái chỗ hư giả thì mọi cái đều an bài. Còn nếu mình chấp nó cái thì về nhà khó ngủ, phải không? Người chấp phải chấp quấy thì rồi buồn bực, rồi phiền não đủ thứ hết. Đó là cái lối tỏ chỉ cho mình một lẽ thật. Cho nên tất cả đưa vào không, không nghĩ trả thù hay là hại lại, trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước. Không nghĩ cảnh trước tức là trong mỗi niệm mà không có suy nghĩ về cảnh này cảnh kia. Nếu niệm trước hoặc là niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong mỗi niệm tương tục không dứt, gọi đó là hệ phược. Nghĩa là nếu mình quen nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ kia rồi niệm trước mất cái niệm kế hiện, kế mất cái niệm sau hiện, liên tục không dừng thì gọi đó là bị trói buộc. Người nào mà cứ niệm liên tục là kẻ bị trói buộc. Mình có bị không? Tất cả đều bị trói buộc là gì? Niệm nó không dừng. Bởi nó không dừng cho nên rồi mình không có bao giờ được an ổn. Cái đầu nó cứ khó chịu hoài, thấy không? Chứ còn nếu mà mình có những lúc mà lặng trang hết, niệm nó dừng hết, rồi mình đi tới đi lui vẫn hoạt động mà nó là an nhiên vậy đó, thì đó là tự tại. Sống ở cảnh nào cũng là Tây Phương, là tịnh độ hết. Như vậy để mới thấy rõ cái trói buộc là tại niệm của mình nó trói buộc. Cho nên nói rằng nó là bị phược là vậy. Đối trên các pháp, mỗi niệm không có trụ tức là không phược. Ở trên các pháp mà mình không có giới niệm dính với nó là không bị trói, còn nếu dính nó là bị trói. Như vậy thì mình cứ nói rằng chúng ta ở trong cõi phiền não trần lao nó trói buộc. Ai trói buộc? Cảnh trói buộc hay ai trói buộc? Chính mình trói mình. Mình trói cái này, mình trói cái kia, cho nên cái đó nó bị mất, bị gì đó, cái mình rầu, mình khổ, phải không? Nó bị mình trói với nó chứ đâu phải nó trói mình. Tôi nói ví dụ như có cái cà ráo quý đạo hữu đưa mang mà cho là cà ráo quý, thì khi nó mang ở trong tay mà rủi nó xúc nó mất hoặc là ai giật cái thì sao? Nếu nó mất rồi thì thôi á, thì an lành biết mấy, thấy không? Nhưng mất rồi cứ ngồi về nhà rầu rĩ này kia thì như vậy cái cà ráo trói mình hay là mình trói cái cà ráo? Cái gì trói cái gì? Rõ ràng là mình trói nó, mình trùm lên nó, chứ nó đâu có trùm mình. Nó chỉ là một bộ phận vô tình thôi. Nó mất rồi tụi mình cứ nhớ nó hoài rồi thành mình khổ. Thì như vậy để thấy rằng tại vì mình trói, mình dính ở trên cái pháp, rồi mình thấy pháp nó trói mình. Chứ sự thật pháp nào có trói mình, phải không? Mà tại mình trói nó, mình trói nó hay là mình kẹt với nó. Đó là như vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Vô trụ là như vậy đó. Vô trụ tức là không dính không mắc với pháp nào hết. Đó là vô trụ. Mà đó là sống về với cái bản tánh của mình đó. Vì bản tánh mình là vô trụ. Cho nên chính cái bản tánh đó là gốc. Cho nên mình sống cái không dính mắc là vô trụ. Này thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh đó. Đối với tướng mà mình không có dính nó, không kẹt nó, thì đó là pháp thể thanh tịnh chứ không gì hết. Đây là vô tướng làm thể đó. Ngài định nghĩa thế nào vô tướng làm thể? Tức là ngay nơi các tướng mà mình không có dính mắc các tướng, vì cái pháp thể của mình lúc nào cũng thanh tịnh, đó là vô tướng làm thể. Này thiện tri thức, đối với trên các cảnh tâm không nhiễm, gọi là vô niệm. Thành ra ba cái này, tuy nói là ba chứ quý vị dòm kỹ lại thế là sao, nó cũng không có hai, phải không? Nói vô tướng, vô tướng là ngay nơi tướng mà lìa tướng, phải không? Rồi nói vô niệm thì ngay nơi cảnh mà không dính nó. Vô trụ là nơi cảnh mà không dính nó thì vô trụ. Rồi vô niệm tức là ngay nơi niệm mà buông xả không khởi. Như vậy thì đối với cảnh không dính, không kẹt, không giấy niệm chạy theo nó, thì đó là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Rõ ràng như vậy. Đối trên cảnh mà thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm, nếu chỉ trăm vật chẳng nghĩ, niệm dứt thải trừ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh ở nơi khác, ấy là lầm to. Ngài nói hồi ngài cũng nhắc lại cái bệnh, ngài sợ mình ngồi một kiếp đè không cho nghĩ cái gì hết. Đây tổ dạy mình tu thiệt ra nó khó, mà nếu biết tu thì rất là nhàn. Nó không có bắt mình ngồi mà cắm đầu không khổ tới 3-4 tiếng đồng hồ, mà cho mình đi tới đi lui, tiếp xúc ngoại cảnh, trên cảnh mà không dính cảnh là vô trụ, phải không? Rồi ngay nơi cảnh mà lìa cảnh là vô tướng. Rồi ngay nơi cảnh đó mà không giấy niệm là vô niệm. Thì như vậy ngài bắt mình đối cảnh chứ không bắt mình trốn cảnh đó. Mà đối cảnh thì đi đứng nằm ngồi trong mọi hoạt động thông lưu hết mà không mắc kẹt ở trên cảnh, thì đó là trúng cái chỗ của ngài. Còn nếu mình cứ đè tâm mình cho nó không ngơ, không ngơ hết niệm, mình tưởng là không ngơ đó thì dứt niệm. Mà đúng ra nói là ngài nói nếu niệm hết là chết, bởi vì niệm là cái dụng của tâm thể, mà tâm thể đã bật rồi thì tức là chết chứ gì, mà chết rồi đi thọ sanh người khác chứ không phải là yên. Nếu hiểu vậy là lầm. Người học đạo suy nghĩ đó, tức là phải suy nghĩ kỹ đó. Nếu không biết cái ý của pháp đó, thì tự lầm còn có thể lại dạy người khác là không nên. Tự mê không thấy lại còn chê bai kinh Phật, sở dĩ mới lập vô niệm lầm tăng. Này thiện tri thức, thế nào lập vô niệm lầm tăng? Chỉ duyên nơi miệng nói, thấy tánh người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng từ đây mà sanh. Đây ngài nói rằng tại sao nó vô niệm lầm tăng, bởi vì có nhiều người nói rằng mình thấy tánh mà rồi trên cảnh lại khởi niệm, rồi trên niệm lại sanh tà kiến. Trên cảnh khởi niệm, ví dụ như trên cái cảnh này tôi khởi cái niệm cái hoa hường đẹp, khởi niệm hoa hường đẹp rồi, thì nếu tôi nói hoa hường đẹp rồi, tôi nói hoa hường đẹp cho nên hoa hường quý, có người khác nói hoa hường không quý bằng hoa gì đó, hoa mẫu đơn gì đó, thì tôi không chịu, tôi nói hoa hường quý, hoa mẫu đơn không bằng. Rồi cãi nhau vậy thì thành gì? Hoa nó là hoa, nó không có nói quý nó tiện, phải không? Mình chấp cái này quý cái kia tiện thì đó là tà kiến. Như vậy thì trên niệm mà khởi thêm cái tà kiến nữa, mà có tà kiến thì cãi nhau, người thì nghiêng bên này, người nghiêng bên kia, hai cái nghiêng đó thành ra đấu khẩu. Vì vậy cho nên nó thành ra cái chuyện là cãi lẫy vô ích. Vì vậy mà sanh ra trần lao đủ thứ vọng tưởng. Tự tánh vốn không có một pháp có thể được, nếu có cái sở đắc vọng nói quả phước, tức là trần lao tà kiến. Đây ngài nói cái chỗ tu của mình đó, người mà tu cho thâm sâu rồi á, thì sống với tự tánh thanh tịnh, mà tự tánh thanh tịnh đó nó không có một pháp, như lục tổ nói thường nói đó, nghĩa là ở chỗ đó bản lai vô nhất vật mà. Thì ở đây ngài cũng nhắc lại trên cái bản tánh nó không có một pháp. Đã không có một pháp mà mình hơi yên cái mình nói tôi được thanh tịnh nè, Rồi cái nói chuyện quả, chuyện phước của người này người kia, nói tôi và tôi biết quá khứ vị lai, tôi biết là ông đó 3 tháng nữa có tai nạn, hay là bà kia 3 tháng nữa thì có cái phước gì đó, sẽ gặp cái điều may mắn chẳng hạn. Thì nói quả nó phước đó là tà, đó là cái tà kiến đó. Cho nên mình biết ngay nơi tự tánh mình nó thanh tịnh không có một pháp, thì nói gì là sở đắc, mà không có sở đắc thì nói gì mà nói quả nó phước cho người ta. Mà bây giờ có một số người tu chút cái hay nói quả nói phước đó, thấy không? Đó, hiểu vậy thì những người nào mà tu chút rồi, rồi nói chuyện quá khứ vị lai, người này người kia đó, thì những người đó mình biết là chánh hay tà. Nghe cái biết đó là tà rồi, đó không phải là người chân chánh. Cho nên pháp môn này là vô niệm làm tông. Này thiện tri thức, vô là vô cái gì? Niệm là niệm vật nào? Vô đó là không có hai tướng, không có cái tâm, các cái tâm trần lao. Niệm đó là niệm chân như bản tánh. Ngài nói vô là vô gì? Tức là vô tất cả phiền não trần lao không có giấy động, đó là vô. Rồi niệm là niệm gì? Tức là hằng nhớ chân như của mình, tự tánh của mình, hằng nhớ tánh giác của mình, nó mình không có chạy theo cảm, thì đó là niệm. Niệm là niệm cái đó đó. Chân như tức là cái thể của niệm, niệm tức là cái dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, chứ không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm. Chân như có tánh, sở dĩ khởi niệm. Chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc thanh chính khi ấy tức liền hoại. Này thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà không có nhiễm với muôn cảnh, mà cái chân tánh đó thường tự tại. Cho nên kinh nói hay khéo phân biệt các pháp tướng, mà đối với cái nghĩa đệ nhất không có động. Thì như vậy ngài muốn chỉ cho chúng ta hiểu niệm khởi là từ chân như. Như vậy thì mình sai cái niệm đó để niệm chân như thì được, còn khởi cái niệm chạy theo cảnh thì sai. Khởi cái niệm chạy theo cảnh đó là dính với cảnh, còn mình quay cái niệm trở về chân như đó là đúng. Nhưng mà quay niệm, niệm chân như là niệm sao? Tức là ví dụ như tôi thường nói với quý vị, nghe tiếng mà mình không chạy theo tiếng, mà hằng nhớ à mình có cái hay nghe, mình có cái đang nghe mới biết nghe tiếng. Cũng như thấy cảnh, mình không có phân biệt cảnh đẹp cảnh xấu, mà biết mình đang thấy, thì như vậy đó là niệm chân như. Hằng nhớ cái tự tánh của chính mình, hằng nhớ tự tánh, nhớ là niệm đó. Niệm cái bản tánh của mình đó là niệm chân như. Thì như vậy tóm lại cái phần này, tổ nói định huệ. Định huệ của tổ lập ra là định huệ bình đẳng, nó không có trước sau. Và cái chủ yếu của tổ dạy chúng ta tu là phải có 3 phần: vô niệm, vô tướng và vô trụ. Nó là vô niệm là tông, vô tướng là thể, vô trụ là bản. 3 cái đó là cái thiết yếu trong sự tu hành. Nếu ai muốn tu theo lục tổ mà không biết 3 cái đó là không biết đường lối tu. Thôi tới đây nghỉ.
Đến cái phẩm thứ 5 nói về tọa thiền. Đây quý vị hiểu cho kỹ cái phẩm này mới biết rõ cái chủ trương của lục tổ dạy tọa thiền sao. Tổ dạy chúng rằng pháp môn tọa thiền này vốn không có chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Ngài nói 3 cái điểm. Điểm thứ nhất là cái môn tọa thiền của lục tổ là không chấp tâm, không chấp tịnh, mà cũng chẳng phải chẳng động, tức là có động. Như vậy động là sao thiền? Thì đây sau này thì tôi sẽ chỉ cái chỗ đó. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, vì biết tâm như quyển, không có chỗ chấp. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân như, chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Tịnh không có hình tướng, trở lại lập ra cái tướng tịnh. nói là công phu. Người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh, trở lại bị cái tịnh nó trói. Thì quý vị nghe một đoạn này, thấy cái chủ trương của Lục Tổ rất là rõ. Ngài nói chủ yếu Ngài giải tọa thiền mà không cho chấp tâm là một, chấp tịnh là hai, và cũng không phải không động, tức là có động. Bây giờ tại sao không chấp tâm? Thì Ngài nói tâm mà mình nói là tâm mình đó là vọng chứ có gì đâu, phải không? Giấy nghĩ, giấy khởi ra phân biệt, thì cái nghĩ phân biệt nó đó là tâm, phải không? Mà cái đó cho là tâm, thì cái tâm nó nguyên là vọng. Nó nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ cái khác, nghĩ đủ thứ cái, thì làm sao mà nó là thật được. Vì vậy cho nên nếu mà chấp tâm tức là chấp cái vọng, mà nếu chấp vọng là mình thì trúng cái trạch, đó là mình mắc kẹt. Cho nên cái tâm đó, nó giống là vọng, chỉ cần biết nó như quyển thì được rồi. Nghĩa là biết nó là hư giả thì được rồi, chứ chấp nó làm chi. Cho nên cái chỗ này thì quý vị mới thấy rằng người tu là phải thấy cho rõ được lẽ thật, chứ không có nên nghe nói rồi chấp. Mình cứ nói tâm mình mà không biết tâm thế nào. Thì bây giờ những cái vọng tâm giấy động đó, bây giờ biết rõ nó là vọng, biết nó là vọng thì tự nhiên nó hết. Thì như vậy chấp nó làm gì? Bây giờ chấp tịnh, có nhiều người ngồi thì dòm nói rằng khi mà nó được yên lặng đó, cái đó là cái thanh tịnh. Chấp cái thanh tịnh đó là mình thì đó là gọi là chấp tịnh. Ngài dạy rằng cái tánh người vốn là tịnh. Cái bản tánh mình, tôi thường nói với quý vị nghe đó, cái tánh nghe, cái tánh thấy của chúng ta, cái đó nó tịnh hay nó động, cái đó nó tịnh hay là nó nhốt. Bởi vì nó vô tướng, bởi vì nó hằng bất động, cho nên nó thuộc về thanh tịnh. Ví dụ như cái nghe của mình, nếu mình tìm lại cái tướng của nó không có, nhưng mà nó hằng nghe. Cái thấy của mình, tìm cái tướng thấy cũng không có, nhưng mà hằng thấy. Nó không có tướng mà hằng nghe, hằng thấy. Chính cái đó, cái không tướng đó là thanh tịnh đó. Thì tự nó đã thanh tịnh rồi, giờ tìm tịnh chứ nữa, thấy không? Mình tìm tịnh là thành ra mình tìm một cái thứ ba nữa. Như vậy thì tự nhiên mình mất cái tự tánh của mình không hay. Bởi vì cái nghe, cái thấy cho tới cái tâm niệm thanh tịnh của mình đó, thì tất cả đó là một cái tướng thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng ta. Do vọng niệm nó dấy lên, nó che đậy chân như. Bởi cái vọng niệm nó dấy lên rồi, cái tịnh đó nó bị khuất đi. Chân như tức là chỉ cho cái tánh tịnh sẵn của mình đó. Bây giờ chỉ không có vọng tưởng thì cái tánh nó tự thanh tịnh, mà khởi tâm chấp tịnh chi nữa, phải không? Cho nên tôi thường nói quý vị chỉ cần không vọng tưởng là đủ, chứ đừng tìm cái thanh tịnh. Nhiều người không hiểu cái đó, cứ nghe ngồi mà tìm cho cái tướng thanh tịnh nó hiện ra, tìm chừng nào có. Bây giờ mình chỉ thấy ngồi là cách yên tịnh, thấy vọng tưởng với lên viết là vọng không theo nó thì tự nó tỉnh rồi. Vọng lặng thì tự nhiên nó tỉnh, chứ tìm có tỉnh chi nữa, phải không? Cho nên chấp tịnh đó là bệnh. Còn mình biết vọng không theo thì vọng nó lặn xuống thì chân như hiện tiền, hay là bản tánh thanh tịnh hiện tiền, chứ có gì đâu mà phải tìm, phải chấp. Cho nên nếu mà mình khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Bởi vì dưới niệm tìm tịnh thì cái tịnh trong cái vọng chứ đâu có tịnh thiệt, phải không? Cho nên tịnh là không vọng thì tự nó là tịnh, thì tịnh nó mới tịnh thiệt. Còn khởi cái niệm tìm tịnh rồi cái tịnh là tịnh vọng, chứ mới tịnh thiệt. Nên có nhiều người khổ lắm trong khi tu, mà nói về tế nhị một chút. Có người ngồi nghe nói tâm mình nó thênh thang như không, ngồi tưởng tâm mình rộng như không. Tưởng vậy hay nói như vậy là trúng. Có trúng không? Thênh thang là tự nó thênh thang, chứ mình tưởng thênh thang thì cái tưởng đó nó đã là bệnh rồi. Đó là cái chỗ mà lầm lẫn, mà nhiều người tu bị cái lầm lẫn đó. Vọng mà không có chỗ nơi, do chấp mà nó thành vọng. Đó, quý vị xét thật kỹ đi. Cái vọng nó không có chỗ nơi, không có xứ sở, mà chính cái chấp đó nó thành vọng. Mà thực tình cái này, nó nếu mà tất cả quý vị hiểu kỹ, thì ngay trong cái cuộc sống của chúng ta bây giờ, cái tu nó dễ, thật là dễ. Còn không hiểu thì cái tu nó khó, thật là khó. Bởi vì cái vọng
mình cứ than vọng sao mà nó có liên miên, phải không? Ai tu cũng sợ vọng hết, vọng gì nó liên miên, nó không bao giờ dừng. Mà hỏi vọng tại sao có, tại sao có vọng? Thì tại chấp mà có. Tôi thí dụ như giả sử như tôi đi ra ngoài đường, đường đi cái nghe có đứa bé kêu tên tôi, nếu nó kêu tên tôi cười tôi đi luôn á, thì tôi có vọng không? Mà kêu tên nó, à thằng nhỏ này hổn nè, chấp mình là người lớn mà nó dám kêu tên mình nó hổn, vừa nghĩ nó hổn thì bao nhiêu thứ vọng tưởng nó sanh rồi, phải không? Thì như vậy vừa với một cái niệm chấp á, là bao nhiêu vọng tưởng nó sinh. Còn nếu mà nghe rồi bỏ qua thông qua hết, cũng như gió qua thì không có vọng tưởng. Cho nên vọng là không trở nơi, nó không có thiệt, mà do chấp mà thành vọng. Thì giả sử như quý vị đang ngồi nói chuyện với nhau, có ai nói một câu gì hơi lỡ, hớ một chút, thì hớ rồi mà mình thông qua thì về không có loạn, phải không? Nếu mà hớ rồi cái thì mình bám vào câu đó, à câu đó là khi mình đó, hay là câu đó nói có cái vẻ mỉa mai mình đó, thì có loạn không? Vừa có cái niệm nghĩ là khi mình là mỉa mai mình thì có lẽ một buổi chiều là bất an luôn. Thì như vậy cái bất an nó gốc từ đâu? Từ cái chấp mà ra. Cho nên cái niệm chấp nó biến thành vọng. Chứ còn nếu chúng ta không có cái niệm chấp đó, thì cái vọng không có. Thì nếu người nào không chấp thì người đó phải ru, phải không? Đâu có vọng. Mà cái vọng là tại cái chấp. Vì vậy mà phải hiểu cho thật rõ chỗ này. Nếu mà chúng ta có cái gan dạ nghe qua thấy qua đều không chấp thì chúng ta tu dễ hết sức là dễ. Còn nếu chúng ta chấp là chúng ta khó hết sức là khó. Mà bây giờ sở dĩ ai cũng than thở tu khó là tại chỗ chấp đó đó. Vì vậy mình mới hiểu rõ cái ý nghĩa nói rằng thiền tông là phá chấp là vậy đó. Nếu hết chấp thì còn đâu có vọng, phải không? Còn bây giờ tại vì chúng ta chấp cho nên chúng ta có vọng. Mà bây giờ muốn dẹp vọng mà không phá chấp thì làm sao vọng hết, phải không? Bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi là muốn cho không có vọng khởi, mà ai nói câu gì cũng chấp, cũng thắc mắc, cũng đi phân biệt để mà nói rằng phải quấy khen chê, thì như vậy quý vị hết vọng được không? Thì có lẽ rằng cả ngày hoặc cả đêm ngồi thiền mà vọng cũng không bao giờ hết. Giả sử mình đưa ngồi thiền đây mà người nào đi ngoài đường mà nhìn thấy mình ngồi thiền đó, à đó dạo tu giả dối này kia, thì lúc đó mình sao? Nếu mình chấp thì lúc đó mình ngồi nó có yên hay không? Như vậy thì để thấy rõ rằng cái không yên là gốc từ cái chấp. Tôi chỉ cho quý vị thấy nó tạo cùng cái chỗ không yên của mình đó là tại cái chấp. Mà nếu buông được cái chấp đó, thì mọi cái đều yên. Nên người tu mà chấp nhiều là khó tu lắm. Quý vị nhớ người nào mà mở miệng cái nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua là người khó tu nhất. Còn người nào mà đơn giản, cái gì cũng xí xó, bỏ qua, thì người đó là dễ tu. Cái đó là cái gốc của sự tu. Cho nên cái chấp mắt là cái gốc của vọng. Khi mình chấp cái đó là phải, là quấy gì rồi thì tâm mình nó bất an liền. Bởi vì khi mình nói nó là phải mà ta nói quấy thì mình đâu có chịu nổi, phải không? Còn mình nói cái đó là khi mình thì làm sao mà về mình ngủ yên được. Cho nên tất cả những cái chấp là gốc của cái phiền não hay là của vọng tưởng. Vì vậy cho nên tổ mới nói rằng cái chấp á, cái vọng nó không có xí sở, mà do chấp nó thành vọng. Nhớ cái chỗ đó ta mới hiểu cái ý nghĩa trong nhà thiền. Trong nhà thiền luôn luôn nói phá chấp là chỗ đó đó. Rồi bây giờ có nhiều người học cái hạnh phá chấp. Tỷ vừa mặc áo thì họ phạch ngực, đi đường thì họ lang thang lết hết. Rồi nó tụi tu cái hạnh phá chấp, phải không? Như vậy phải phá chấp không? Cái phá chấp là mọi việc nó xảy đến mình đừng chấp, thì đó là phá chấp. Chứ đâu phải là ăn mặc lang thang lết hết rồi nó đó phá chấp. Đi rồi mặc áo ông thầy tu mà mặc áo không gài thì đó nó phá chấp được không? Cái đó chỉ làm chướng mắt thiên hạ là thêm bệnh nữa, có phá cái gì? Cho nên cái phá chấp nghĩa là trước cảnh đến với mình đó, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc hơn, thua, phải quấy, mình đừng chấp thì cái đó là phá chấp. Chứ đâu phải mà mình ăn mặc lôi thôi gọi là phá chấp. Đó là phải hiểu cho thật rõ cái ý nghĩa. Chứ nhiều người lầm lẫn lắm, nghe nói à, tu thiền phá chấp rồi thì bài đặt những cái hình thức lạ đời, nó đó là để tôi phá chấp. Hoặc giả mình tu ăn chay mà là vô quán ngồi ăn mặn, rồi có ai hỏi nó để phá chấp, người ta chấp ăn chay tôi ăn mặn để tôi phá chấp được không? Tất cả cái phá chấp như vậy đó là đúng hay không? Đó là cái lầm lẫn của những cái người nông nổi, họ không hiểu được ý tổ ý Phật, rồi họ lại đem những cái lời của Phật tổ ra để họ ngụy biện cho những cái hành động lầm lẫn, những cái hành động tội lỗi của họ, chứ không phải là cái người hiểu đạo. Cho nên mình người Phật tử tăng ni phải hiểu cho thấu đáo cái chỗ mà Phật tổ dạy, bởi vì mình biết rằng vọng gốc từ cái chấp, nếu không chấp là vọng hết, thì như vậy chúng ta muốn hết vọng thì phải hết cái chấp là đầu, phải không? Chứ còn mình cứ lo hết vọng mà chấp thì cứ chấp thì thôi làm sao hết đó. Thì như vậy không bao giờ dẹp hết vọng được. Cũng như mình biết là sống dấy động là bởi gió, phải không? Mà muốn sống lặng đó, thì chừng phải hết gió trước. Gió lặng rồi sống mới lặng sau. Thì cái nào là cái trước, cái nào là cái sau, biết như vậy thì sự tu mình mới không có tổn công vô ích. Còn mình ngồi mình cứ đè vọng cho nó lặn xuống, mà ai nói gì mình chấp nấy thì mình đè chừng nào hết vọng, rồi đè không hết rồi đau đầu rồi phiền não để tu không hiệu quả gì hết. Đó. Cái không hiệu quả là gốc tại cái chấp của mình đó. Nói như vậy để cho tất cả quý vị ý thức rõ cái tu, chứ còn không thì mình tu mà không biết gốc ngọn, cái nào là gốc cái nào ngọn không hiểu, mà bởi không hiểu cho nên rồi mình tu không kết quả mà trở lại chỉ sanh nhọc nhằn. Thì như vậy thì quý vị hiểu cho thật rõ vọng tưởng gốc từ chấp mà ra, phải không? Đó, vọng tưởng gốc từ chấp, ai buông được những cái chấp đó thì hết vọng tưởng. Mà hỏi chấp cái gì? Đó, cái đó là cái câu hỏi thứ yếu. Nó chấp là chấp cái gì? Như hồi nãy tôi nói sơ rồi đó. Chấp là chấp cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu. Tỷ dụ bây giờ tôi nói cái bình phong này đẹp, mà có người nào có mắt nghệ thuật khác hơn tôi, mắt mỹ thuật, thấy rằng cái bình phong không đẹp, rồi nói bình phong không đẹp, nếu tôi chấp cái lời nói của tôi đẹp đó là chân lý, thì người kia nói không đẹp, tôi sao? Tôi nói giận lên liền. Đó. Thì như vậy, còn nếu mà tôi không chấp thì tôi nói đẹp, người ta nói không đẹp, tôi cũng cười thôi, thì ém rồi, phải không? Nó có cái gì thêm nữa đâu. Bởi vì mình có con mắt nhìn khác, người khác có con mắt nhìn khác, mà tại sao mình lại bắt người ta nhìn giống như mình? Thì nếu mình hiểu được vậy thì mình nói đẹp, người ta nói không đẹp thôi, quề. Đó là mỗi người có quyền nhìn. Còn bây giờ mình nói đẹp mà người khác nói không đẹp cho mình tức lên là tại mình chấp. Cái lời đẹp của mình là cái lời chân lý rồi, không ai sửa được hết. Ai sửa là mình cãi. Thì như vậy bởi mình chấp cái lời của mình cho nên rồi mình mới giận, mới phiền não. Ngoài tất cả cái khác cũng vậy nữa. Cái gì mà chúng ta thực tình là tại cái chấp nó nặng, nặng trình trịch, cái là nặng hơn quả núi nữa. Tôi nói những cái thí dụ nhỏ thì quý vị thấy cái chấp của mình. Tỷ dụ về thân, mình đi ra ai nói cái người đó cao như cái trên nêu, cái mình sao? Nếu mình cao họ nói mình cao như cái trên nêu, cái mình giận. Còn nếu mình lùn mà nói ông đó lùn xịt, cũng giận, phải không? Nếu là mình nghĩa là động tới cái gì của mình thì mình đều giận hết. Thì tại sao mình giận? Tại mình chấp mình là đẹp, bây giờ nói mình trên yêu xấu rồi, nói lùng xịt là xấu rồi, cho nên mình giận. Thì như vậy rồi từ cái ngôn ngữ, cái ăn mặc, cái gì của mình ra mình cũng đều chấp hết á. Quý vị kiểm lại có phải gì không? Là thân mình nè, rồi tới ăn mặc của mình, nhà cửa của mình, rồi con cái của mình, cái gì mình cũng chấp là chân lý hết á, là hơn hết. Cho nên nếu vừa ai động tới nó cái là mình nổi sân lên liền. Như vậy thì nếu mà chúng ta cứ ôm cái chấp như vậy thì chúng ta đau khổ và dài. Bởi vì có người thì họ cũng trực tính, họ thấy xấu nói xấu, thấy tốt nói tốt, rồi mình thì thích chịu nghe tốt, mà nghe nói xấu cái là tức rồi, thấy không? Đó, như vậy thì tất nhiên mình phải khổ. Còn có nhiều người họ cũng có cái xấu tính là họ muốn mỉa mai chơi, rồi họ thấy mình sợ chê khen, rồi họ cũng chê bậy cái thì mình cũng khổ. Đó. Thì tóm lại là mình sẽ khổ dài dài, không bao giờ hết khổ. Thì gốc tại cái chấp mà ra. Đó, nói chấp thì quý vị phải hiểu cho rộng, đừng có tưởng rằng chấp là chỉ chấp những cái chuyện là phải quấy thôi. Mà tất cả cái thân mình, rồi sự ăn mặc của mình, Tinh tế giả sử mình ngồi ăn cơm mà mình thích ăn có cá kho khô mà tới cái người ta ta chê nó hồi ăn cá kho khô kẹo này kia nọ, cái mình giận không? Khi người ta nói tới cái đó cái mình nói giận mình liền, thì như vậy là mình cũng chấp rồi. Thì mình ta nói thì nói, mình thích ăn thì mình cứ ăn chứ có gì đâu mà giận ta, phải không? Thì như vậy thì tóm lại tất cả cái gì của mình muốn làm cái đó mà cứ sợ người ta chê. Mà thì bây giờ muốn làm thì cứ làm, còn người ta chỉ có quyền của người ta. Thì tóm lại tất cả cái sự sống giữa này, chúng ta hiểu rõ cái sống của mình là mình sống cho đúng với cái sở nguyện. Còn cái người chung quanh á, thì họ có con mắt khác hơn mình. Thì họ nhìn, ví dụ mình mặc cái áo trắng mình thích mà họ cho áo trắng là xấu, rồi mình giận họ làm chi? Tại vì nếu mình thấy áo trắng mình thích thì họ nói xấu thì mặc họ, còn mình mặc mình cứ mặc, chứ không phải vì lẽ họ nói cái áo trắng xấu rồi cái áo trắng biến thành xấu mà mình giận họ. Thì như vậy tóm lại là tất cả những cái gì họ nói là chuyện của họ. Họ có quyền nhìn cũng như mình có quyền nhìn cái gì tốt xấu theo cái tầm nhãn quan của mỗi người riêng. Thì như vậy thì tự nhiên chúng ta không nên cố chấp. Mà không cố chấp thì tất nhiên chúng ta không có vọng tưởng. Nghĩa là giả sử có cũng nhìn nhẹ thôi, buông xả hết sức là dễ. Thì như vậy nếu quý vị buông xả được cái chấp á, là cái tu quý vị dễ được 50% rồi. Còn quý vị mà chấp nhiều quá, chấp nặng kình kịch đó thì chắc là tu khó, thật là khó. Bây giờ giả sử cầu phương pháp này, phương pháp kia cũng không ai có thể dạy được. Nếu quý vị cứ cố chấp, bây giờ cho phương pháp trên trời hay là bên Phật đem tới thì cũng không làm sao mà hết giọng được. Bởi vì cái chấp không bỏ thì giọng không bao giờ dừng. Cái đó là một lẽ thật. Nên cái học đạo, chúng ta thấy một câu của tổ của Phật nói đủ cho chúng ta sống chứ không phải là thường. Nhưng mà rất tiếc là tại chúng ta hơi xem thường, do đó cho nên chúng ta tu nó không có tiến được. Đó là cái đầu tiên, gốc vọng là từ chấp mà ra à. Vì vậy cho nên chấp tâm cũng là cái bệnh. Như vậy thì chúng ta bước qua giai đoạn thứ hai là cái tịnh. Nhiều người tu cứ kháng tịnh, tức là trong thấy cái tịnh. Cái tịnh cần gì trong thấy nó? Chỉ không vọng là tịnh rồi, chứ còn trong thấy tịnh làm gì? Như vậy mình chấp tịnh cũng là một cái tịnh của cái vọng, chứ phải là cái tịnh chân thật à. Như vậy là hai bệnh là chấp tâm, chấp tịnh. Bây giờ tới phần kế. Này thiện tri thức, nếu tu chẳng động đó, nếu người tu mà chẳng động đó, chỉ thấy tất cả, khi thấy tất cả người, không thấy cái lỗi hay là cái phải quấy lỗi xấu của người. Nà, người tu về cái hạnh bất động đó là sao? Người tu về cái hạnh bất động là khi thấy tất cả người mà chẳng thấy cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của người. Đó là hạnh bất động. Còn nếu thấy ai cũng phải quấy tốt xấu thì cái đó hạnh gì? Cái hạnh đó hạnh động đó. Nghĩa là bởi vì thấy tất cả người mà không thấy cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của họ thì mình đâu có phê bệnh, phải không? Mà không phê bình thì đâu có loạn tưởng. Còn mình thấy ai mình cũng thấy tốt xấu phải quấy thì tự nhiên phê bình. Mà phê bình thì vọng tưởng. Mà thấy 10 người thì hết 10 lần vọng tưởng để phê bình họ tốt xấu. Thì như vậy đó là gốc của vọng tưởng. Mà vọng tưởng tức là động. Bây giờ tu muốn cho không động là không phải ngồi nhắm mắt theo tổ, không phải ngồi nhắm mắt là hết động. Tổ cho mình thấy tất cả người, mà khi thấy tất cả người đó đừng có thấy phải quấy tốt xấu của người thì đó là bất động. Thì như vậy mình thấy tất cả người lúc đó là động hay là không động? Trong cái động mà nó không động, phải không? Vì nhìn qua tất cả người mà mình không bị kẹt cái phải, cái quấy, cái tốt xấu của người nào thì đâu có động, mà không phải là nhắm mắt đó. Như vậy thì tổ dạy mình hết sức là dễ mà cũng hết sức là khó. Hết sức là dễ tức là không bắt ngồi thiền nhắm mắt dòm xuống một chỗ, và Ngài cho mình tiếp xúc với tất cả mà đừng có thấy cái phải, cái quấy, cái hay, cái dở của người thì tiếp xúc không có lỗi lầm hết. Nghe, trong cái tiếp xúc là động đó mà nó là bất động. còn mày ngồi mày nhắm mắt là cứ nhớ người này phải người kia quấy, thì cái nhắm mắt đó động hay là bất động, ngồi yên mà vẫn là động. Cho nên ngài dạy muốn tu cái hạnh bất động á, là khi thấy tất cả người thì đừng thấy cái phải quấy, tốn xấu, lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Cái bất động đó là cái bất động của tự tánh, cái bất động chân thật đó, không do đè, không do kèm gì hết đó. Đây tổ mới vỡ này. Này thiện trí thức, người mê thân tuy bất động, tức là thân thì ngồi nghiêm chỉnh lắm mà bất động, mà sao vừa mở miệng liền nói cái phải quấy hay dở tốt xấu của người. Như vậy tức là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm chấp tịnh tức là chướng đạo đó. Thì bây giờ đây ngài mới chỉ cái người mê đó, ngồi thì ngồi yên nghiêm chỉnh lắm, thân không động đó, mà miệng mở miệng nói cái rồi thì nói cái phải, cái quấy, cái hay, cái dở, cái tốt xấu của người ta. Thì như vậy cái người đó nó đã trái với đạo rồi. Bởi vì khi mà nói vậy là tâm đã động rồi, tâm động là trái với đạo. Thì như vậy đó, thanh tịnh mà rồi không tịnh. Còn cho thấy tất cả người mà không thấy có phải quấy, thì thanh tuy như động, tới lui qua lại thấy mà vẫn không có tâm không động, thì cái đó mới gọi là tự tánh. Tự tánh mình định, định của tự tánh. Như vậy thì quý vị thích ngồi thiền hay thích không ngồi thiền? Nếu không ngồi thiền thì phải thấy như vậy đó, thì không ngồi thiền được. Chứ còn không ngồi thiền nên lại người này thấy người kia cái về cái người đó sao thế này, người kia sao thế nọ đó, thì cái không ngồi thiền đó là bệnh nặng nữa. Cho nên tổ dạy hết sức là đơn giản, chỉ cho chúng ta thấy cái chủ yếu của sự tu. Cho nên người tu mà không chấp, không chấp tức là phải quấy hay dở tốt xấu đó, đó là không chấp. Mà không chấp vậy thì đó là hợp với đạo, còn chấp như vậy đó là trái với đạo. Mà đã trái với đạo rồi thì dầu cho có ngồi yên cũng là chưa phải yên đó. Thì này kết thúc lại, chấp tâm chấp tịnh đó là cái chướng đạo chứ không phải là hợp với đạo. Bây giờ ngài mới nói thêm, này thiện tri thức, sao gọi là tọa thiền? Đây ngài dạy tọa thiền, ngài dạy tọa thiền khác hơn tôi dạy tọa thiền nhiều. Tại sao? Đây ngài dạy tọa nè, trong cái pháp môn này không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi, gọi là tọa. Nghĩa là đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm không khởi, đó là tọa. Chứ không phải ngồi là tọa. Thành là cái tọa của ngài này, tọa này tức là nó lặn xuống gọi là tọa, chứ không phải là bắt mình ngồi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động thì gọi là thiền. Thiền là thấy được tự tánh không động của mình đó, thì gọi đó là thiền. Tâm không khởi gọi là tọa, nhận ra tự tánh bất động của mình là thiền. Thì như vậy, giả sử mình đương đi ngoài đường mà mình sống được với tự tánh của mình tâm không khởi thì đó là tọa thiền. Còn mình ngồi một chỗ nghiêm chỉnh mà rồi không thấy tự tánh và tâm nó cứ chạy hoài thì cũng không có tọa thiền. Ngồi đó là ngồi chứ chưa phải là tọa thiền. Thì lục tổ dạy tọa thiền thật là đặc biệt. Ngài không có nói ngồi kiết già hay bám già vậy đó. Ngài dạy ngồi như vậy đó. Cho nên nhiều người họ đọc rồi, họ tìm cách lục tổ giải tọa thiền không thấy. Bởi vì cái tọa của ngài, tọa tức là yên. Yên là tâm không chạy theo cảnh. Tâm không chạy theo cảnh đó là yên. Yên đó là tọa. Thiền là gì? Tức là nhận được tự tánh của mình, sống được tự tánh của mình, thì đó là thiền. Thì tọa thiền là như vậy. Thì giờ quý vị làm sao mà được như vậy, đều gọi là tọa thiền hết. Thì như vậy ngài không có cố chấp hình thức. Này thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Đó là nói tọa thiền rồi, định nghĩa tọa thiền rồi. Bây giờ ngài định nghĩa thiền định. Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Nà, ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Thiền định là vậy đó, ở trong này không có loạn, đó là định. Ngoài đối với tướng mà mình không có mắc kẹt tướng, đó là thiền. Như vậy đó là thiền định, tu thiền định là tu như vậy đó. Để nhiều khi hỏi thưa thầy thì tu thiền định sao, thì cứ nói, tu thiền định là phải ngồi kiết dạ như gì đó, thì đối với lục tổ không phải. Tu thiền định là ngoài lìa tướng, gọi là thiền ở trong chẳng loạn là định. Thiền định của lục tổ dạy là như vậy, ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn đó là định, thiền định là vậy đó. Như vậy thì mình đi ngoài đường là mình cuốc cỏ, mà ngoài lìa tướng trong tâm không loạn đó là mình đương thiền định. Thì quý vị thấy cái tu này, có khi mình ngồi ngoài chợ mà được như vậy cũng là thiền định đó. Còn ngồi trên chùa mà được cứ nhớ tướng hoài thì không phải thiền định. Tổ dạy thật là rõ, chính cái chỗ đó mới thấy cái giá trị của chân thật. Đây ngài mới nói, nếu chấp tướng trong tâm tức loạn. Bởi vì sở dĩ tâm mình loạn là tại mình chấp tướng. Còn nếu mà không chấp tướng là tâm mình không loạn, thì rốt cuộc là cái loạn cũng từ cái chấp mà ra. Đó. Chấp tướng tức là chấp cái tướng đẹp, tướng xấu, tướng hay, tướng dở. Thì đó, những cái tướng nó vừa chấp tức là loạn. Đó. Tâm loạn. Vì vậy cho nên nó ngoài lìa tướng. Ngoài lìa tướng tức là đối tất cả tướng mà mình không chấp, thì đó là thiền. Rồi trong tâm không loạn đó là định. Còn nếu mình chấp tướng thì tức là trong tâm phải loạn. Ngoài nếu lìa tướng, tâm tức chẳng loạn, bản tánh tự tịnh tự định. Nếu mà ngoài lìa tướng thì trong tâm mình nó không có động, tâm không động thì đó là bản tánh mình tự tịnh tự định. Chứ còn không có gì khác nữa. Cho nên nhiều khi tôi thường nói đó, nó có nhiều người ngồi thiền trông cho mình được định. Thì có gì cần gì phải trông? Nó là ngồi mà không có chạy theo cảnh, đó là lìa tướng. Rồi nó lặng lẽ thì đó là định rồi chứ gì. Lìa tướng là thiền, trong tâm lặng lẽ là định. Thì ngồi lúc nào mà mắt thấy tai nghe mà không theo cảnh, đó là lìa tướng. Mà tâm không có dấy lên, đó là định. Thì như vậy lúc đó gọi là thiền định rồi. Chứ đâu phải định mà quên hết trơn, không nghe tiếng, không thấy người. Thiền định ở đây nó là như vậy. Mà thiền định đó mới gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Cái thiền thanh tịnh của tự tánh, chứ không phải cái thiền do đè mà nó yên đó, hay là nó sai trong cái chấp cảnh. Bởi vì có nhiều lối giải tu thiền. Như mình tu mà mình dùng một đề mục, ví dụ như đề mục về quán bất tịnh chẳng hạn, rồi mình theo dõi cái cảnh bất tịnh đó, tâm mình nó sai trong đó, là nó quên thân, thì cái thiền đó đối đây là tiểu thừa. Nó là nó mượn cảnh mà quên. Hoặc là do mình tưởng là không, hay là tưởng lửa, tưởng nước chẳng hạn. Do tâm mình tưởng, do mình sai trong cái tưởng, cái mình quên cái thân này, thì gọi là định. Nhưng mà định đó là định trong cái tưởng. Còn ở đây định trong cái tự tánh. Cho nên nó thâm trầm. Mà bởi vì nó thâm trầm đó cho nên nó hết sức là nhẹ. Nó lạ lắm, nó khác hơn tất cả cái kia. Cho nên cái định này không phải kèm mà được, mà do trí để phá được cái chấp. Đối cảnh mà không chấp cho nên mình không thể mắc kẹt ở tướng, mà không chấp cho nên tâm không động, thì ngay nơi đó là tịnh, là định, chứ không có gì lạ hết. Chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn. Ngài mới nói cái bệnh của mình, thấy cảnh liền suy nghĩ cảnh, do đó mà loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn đó, ấy là trên định vậy. Nếu thấy tất cả cảnh mà tâm không có loạn đó là trên định. Cái định đó mới là cái định chân thật. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi trong mọi hành động và tiếp xúc tất cả người cũng được nữa, mà làm sao cảnh qua rồi thôi, nó không có dính, không mắc đó, thì như vậy thì không có bệnh. Mà cái định như vậy mới là trên định, không xuất không nhập. Còn nếu định mà do mình cố tâm kèm một chỗ, hay là mượn một cảnh để trụ tâm, thì cái định nó có xuất có nhập. Cái đó không phải là thật, không phải là cái định chân thật. Cái định chân thật nghĩa là không có dính với cảnh, tâm hằng an tịnh. Cái định đó mới là cái định chân thật của chính mình. Thì như vậy cái định đó mới không có xuất không nhập, mới gọi là đại định. Đại định là như vậy đó. Chứ nhiều khi là mình cứ nói đại định là nhập được cái định đó, cái quên thân này gọi là đại định. Không phải đại định có khi đi đứng nằm ngồi mà không bị cảnh nó làm chi phối mình, tâm hằng lặng lẽ thanh tịnh, thì cái đó là đại định vì không có xuất nhập. Còn nếu do xuất nhập thì chưa phải là đại định. Này thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Nghe lặp lại lần nữa đó, nghĩa là ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Ngoài thiền trong định ấy gọi là thiền định. Ngoài lìa tướng là thiền, ở trong không có động là định, không loạn là định. Thì ngoài thiền trong định gọi là thiền định chứ gì. Như vậy cái thiền định này chỗ nào cũng thiền định được hết. Mà thiền định này không có ngồi liêm diêm, thấy không? Không phải ngồi mắt cái dòng xuống mới là thiền định. Mà thiền định này trong mọi hoạt động, nghĩa là trong mọi hoạt động, chứ không phải là ngồi một chỗ. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi, mọi cái công tác của mình làm mà không mắc kẹt ở tướng, không chạy theo cảnh, tâm hằng lặng lẽ, thì đó là thiền định. Cuốc đất cũng là thiền định, bữa củi cũng là thiền định, nấu cơm cũng là thiền định. Đó, thiền định như vậy đó mới là đúng cái thiền định của lục tổ dạy. Cho nên vì vậy quý vị mới hiểu rõ, đó là hồi xưa nó có một lần lục tổ ngày cầm cây gậy ngày đi chung quanh chùa, cái gặp một ông tăng đưa ngồi thiền, thế là ngày cầm cái gậy ngày đập cho một gậy, ông tăng hoảng chạy. Tại sao mà tổ đánh? Là bởi vì chủ yếu của ngài là muốn thiền định trong mọi hành động, chứ đừng đợi ngồi mới gọi là thiền định. Nhưng mà bây giờ cứ đợi ngồi mới nói thiền định. Người nào ngồi xuống liêm diêm nói thiền định chứ không biết ngồi đó làm gì. Có nhiều người ngồi tưởng tầm bậy tầm bạ cũng nói ngồi ở thiền định nữa. Cho nên cái thiền định của tổ dạy đây, thiền định là ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không động không loạn là định. Thiền định là như vậy. Mà ngoài làm sao lìa tướng? Thì phải biết tướng nó hư giả đó, trước bằng trí tuệ biết tất cả tướng hư giả không quan trọng mới lìa được. Mà do biết các tướng hư giả nên tâm không dính không mắc nơi tướng, đó là lìa tướng. Rồi tự nhiên trong tâm nó không loạn, thì như vậy lúc nào cũng thiền định hết. Đi đâu cũng thiền định, ngồi chơi cũng thiền định, mà đi tới đi lui cũng thiền định, rồi tới đi làm công tác cũng thiền định. Cho nên cái thiền định của lục tổ không chướng ngại việc làm ăn, nó không có trở ngại. Vậy thì tổ Bá Tượng mới dám nói là một ngày không làm, một ngày không ăn được chứ, phải không? Chứ nếu mà thiền định mà phải ngồi liêm diêm hoài thì đâu có dám nói câu đó. Đó, thì để hiểu rõ rằng chúng ta làm sao thiền định được trong mọi hoàn cảnh đó. Nghe cảnh nào mình vẫn làm mà vẫn trong thiền định. Mà tôi thường nói với quý vị, tôi nói cái thiền định này nếu mà quý vị ứng dụng cho tới mức rồi thì nó hay lạ lùng. Nó lợi cho mình mà lợi cho xã hội nữa. Tại sao vậy? Có một vài người Phật tử họ thí nghiệm rồi họ thưa cho tôi hay. Họ nói rằng có ông Phật tử đó, ông nói ông ở từ Sài Gòn mà ông đi làm ruộng ở tới gần cầu Bình Lợi. Ngày sáng ông đi đạp chiếc xe đạp ra đó làm ruộng. Rồi ông nói ông đạp mà ông cứ ông thấy ông dòm tới ông đạp thôi. Ông không thấy gì nữa hết, ông cứ dòm tới ông đạp hoài mà ông nói tới chỗ mà không hay, mà không thấy mệt. Đó là một cái. Rồi ông nói là khi giả sử khi nào mà mình đường đạp đó mà mình nghĩ cái gì cái thì cơ bộ nó hơi lái qua lái lại. Còn nếu mà mình cứ nhìn tới một bề mình đạp mà không nghĩ cái gì, thấy nó đi rất là đều đặn mà nó rất sáng sủa, nó không có bị lộn xộn. Còn cái ngó qua ngó lại thì nó lại hơi lộn xộn nhiều. Thì qua những cái thí nghiệm đó thì mình biết, giả sử như bây giờ ứng dụng trong nghề mai, mà người nào mai cứ mai mà không có nghĩ cái gì hết á, chắc mai đẹp lắm. Vì chăm chăm phải không? Cứ chăm chăm trong đường mai không, không có nhìn cái gì khác hết, cũng không lo ra nữa. Lo ra tức là nghĩ khác rồi. Thì như vậy cái đường chỉ của mình rất là thẳng và rất là đều. Thì như vậy càng tu thiền thì việc làm càng khéo, càng tinh nhuệ, phải không? Rồi nếu mà người nào tu thiền mà cuốc rẫy, cuốc rẫy mà biết tu thiền nữa thì sao? Khi mình cuốc thì mình cứ cuốc, đừng có nghĩ cái gì hết, đừng dòm mặt trời, đừng dòm đồng hồ, cứ cuốc hoài, chứ còn bây giờ phần nhiều dân của mình nó cuốc hồi, cái thấy hơi mệt, cái ngó mặt trời, và cái nhìn đồng hồ, cái ngao ngán, ngồi lại, cái hút thuốc, cái nó dốc,
mất bao nhiêu thời gian thấy không, còn mình giờ cứ cuốc không nghĩ gì hết, cứ cuốc hoài chăm chỉ làm không nghĩ gì hết, tới trưa mà không hay nữa, thì như vậy có lợi không? Nghe là rất lợi mà không có ngán, làm không ngán. Vì vậy nếu ai biết ứng dụng cho đúng á thì trong mọi hành động đều tu được, tu mà lợi mình mà lợi cho xã hội luôn. Còn tu mà nếu ngồi thiền mới là tu á thì cái đó bị tiêu cực, phải không? Nếu mà người nào ham tu thì ngồi hoài không làm gì được hết. Làm sao mình vừa tu mà lại vừa làm được việc, thì cái đó mới là cái thiết yếu. Mà chính cái chỗ đó là chỗ luật tổ dạy, là chúng ta làm trong tất cả hành động, mà hành động nào cũng là thiền định hết. Nhớ cái câu, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong tâm không loạn là định. Đó, thiền định là vậy. Thì đâu còn, ngài định nghĩa rõ như ban ngày rồi, phải không? Chứ đâu phải nói là ngồi chú tại chỗ nào gọi là thiền định. Nè, ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định. Thì như vậy thì mình làm tất cả mà không chạy theo cái gì đó là lìa tướng. Mà trong tâm không chạy theo cái gì thì tâm nó yên, thì không loạn. Thì như vậy đó, trong hành động đó đã là thiền định rồi, chứ có gì đâu. Cho nên như vậy là quý vị mới hiểu được cái câu mà của ngài Di Ma Cật trả lời ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất ngài đi vào cái thành gì, Tỳ Gia. Thì khi đi vào, mới ở ngoài cửa thành đi vào thì ông trưởng giả Di Ma Cật ở trong đi ra, thì rõ ràng ông trong thành đi ra, hỏi chứ ông trưởng giả từ đâu lại, nói tôi từ đạo tràng lại. Nghe vậy làm sao mình hiểu, mới rõ ràng ông trong chợ đi xa đây, hỏi từ đâu ra, nó từ đạo tràng. Thường thường đạo tràng là chỗ nào, là chỗ chùa, chỗ ngồi tu, chỗ giảng kinh, nó gọi là đạo tràng. Mà ông trong chợ ra, tại sao ông nói từ đạo tràng ra? Như vậy người mới đọc nó chắc là ngài nói láo, bây giờ tại sao trong chợ ra nói đạo tràng? Mình hiểu được cái chỗ này, ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định, thì ở chỗ nào mà thiền định thì chỗ đó là đạo tràng. Thì giữa chợ mà lìa tướng là thiền, tâm không loạn là định, thì giữa chợ là đạo tràng, chứ khỏi đợi lên tới tu viện chân không mới là đạo tràng. Thì quý vị làm sao mà ngồi ngoài chợ mà là đạo tràng hết đó, thì cái đó mới là hay đó. Thì hiểu như vậy thì mới hiểu được ông Di Ma Cật. Chính cái lời trả lời đó mà thường ấy, người đọc kinh Di Ma Cật từ tới nơi đó lạ quá, nói sao mà không có sự thật chút nào hết. Nhưng mà hiểu như vậy thì mới thấy là tinh thần thiền là dạy chúng ta trong cảnh nào tâm không dính với cảnh đó là thiền. Đó, lìa cảnh là không dính, không mắc với cảnh, mà tâm không dính cảnh thì tất nhiên ở trong nó không loạn. Như vậy đó là lúc nào cũng là thiền định hết đó. Thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của tổ dạy thiền định là như vậy đó. Cho nên ngoài thiền trong định gọi đó là thiền định. À, đây mới dẫn trong kinh Bồ Tát Giới nói, cái bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Như vậy bản tánh mình vốn là tự thanh tịnh, cho nên không dính cảnh, không loạn thì sống với bản tánh, phải không? Mà sống bản tánh tức là tự tánh thanh tịnh thiền, là như vậy đó. Này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Nếu người nào trong mỗi niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh của mình, trong mỗi niệm tức là hàng phút, hàng giây nào cũng thấy mình có bản tánh thanh tịnh tràn đầy ở mình đó, chứ không có nhớ chuyện phải, chuyện quấy hay dễ của ai, mà hàng thấy bản tánh thanh tịnh như vậy, thì đó là mình tự tu, là mình tự hành, rồi mình cũng tự thành Phật đạo, chứ không ai thành thế cho mình hết. Cũng không ai ban cho mình. Như vậy đó là tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Đó là quý vị hiểu tọa thiền của luật tổ dạy chưa? Đây có hai phần, tọa thiền và thiền định, phải không? Trong phẩm này trước nói tọa thiền, sau nói thiền định, tuy chia hai mà quý vị thấy có phải hai không? Thì tọa thiền ngài nói tọa sao? Nghĩa là tọa thiền tức là không có chấp cảnh. Nà, đó là tọa. Rồi thiền là nhận ra tự tánh của mình là thiền, ngoài không có chạy theo cảnh, đó là tọa. Rồi ở trong nhận ra được bản tánh của mình gọi là thiền.
Rồi cái kế thì ngài nói ngoài lìa cảnh đó là thiền, ở tâm không loạn là định. Thì như vậy tuy nói thiền định hay là nói tọa thiền chứ còn đúng ra thì cũng như nhau, phải không? Cũng là cái cốt, không có chấp cảnh nè, không có chấp cảnh đó là thiền, mà an định tâm không loạn đó là định. Như vậy tọa thiền hay thiền định tuy nói hai mà sự thật cái chủ yếu không hai. Hiểu vậy rồi thì tất nhiên hiểu cái đường lối tu thiền của lục tổ. Mà hiểu đường lối tu thiền lục tổ thì đó là hiểu đường lối của thiền tông. Mà không phải thiền tông mà chính cũng kinh Phật, kinh Di Ma Cật là kinh đó, thì cũng nói rõ như vậy, đâu có khác. Tất cả kinh Đại Thừa đều nói không khác nhau. Đối với chỗ này thì đều là phối hợp. Cho nên tổ nói rằng, tổ là người được truyền tâm ấn của Phật mà đâu có nói khác cho Phật được. Chỉ vì chúng ta không hiểu, rồi nghe tổ nói sao hơi lạ, vì ngài không có giải thích như trong kinh. Dưới ngài không có dùng phương tiện từ thấp tới cao, mà ngài chỉ thẳng cái chỗ cứu kính đó. Vì vậy mà mới nghe mình thấy dường như khác kinh, chứ sự thật không có khác tí nào hết.